Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 10 tháng 5 năm 2005. Chúng ta sẽ học tiếp bữa hôm nay cho xong cái bài Phàm Thánh Bất Nhị của Ngài Tế Trung Thượng Sĩ. Các vị còn nhớ là hôm qua chúng ta học đến đoạn 2 của cái bài này. Đó là ai là phàm trừ ai là thánh, nhiều kiếp kiếm tầm mất căn tánh. Chẳng tâm thì không thị không phi, không kiến thì chẳng tà cũng chẳng chánh. Đồ tể quả ngạch thành Nguyễn Vương, tỳ kheo khánh hỷ công đức thánh. Tự giác giác tha độ quần mê, khắp cõi thanh lương không nóng bức. Và chúng ta đã chia sẻ đến cái câu tỳ kheo khánh hỷ công đức thánh, phải không? Tức là ta phân ra làm nhiều đoạn, và đoạn thứ ba đó là đồ tể quả ngạch thành Nguyễn Vương, tỳ kheo khánh hỷ công đức thánh. Hôm nay mình sẽ đi tiếp là tự giác giác tha độ quần mê, khắp cõi thanh lương không nóng bức. Chúng ta có thể hiểu cái điều này nó hai cái cấp bậc như thế này. Cấp bậc thứ nhất đó là tự giác và giác tha ở bên ngoài, tức là tự giác giác tha hướng ngoại. Thông thường khi nói đến tự giác và giác tha này thì chúng ta thầm hiểu một điều, đó là tự giác là mình giác ngộ, mình hiểu biết đạo pháp, sau đó thì đem cái sự hiểu biết và cái giác ngộ của mình truyền đạt cho người khác, gọi là tự giác và giác tha. Đó là cái hiểu rất là thông thường. Và sở dĩ chúng ta gọi cái từ này là từ cạn là tại vì nó mang cái đặc tính của tâm thức hướng ngoại. Và cái điều đầu tiên các vị lưu ý là hai cái này nó liên hệ và nó hỗ tương cho nhau. Cái đặc tính đầu tiên là liên hệ và hỗ tương. Tại sao nó liên hệ và hỗ tương? Thưa đại chúng, là chúng ta nhìn ở bình diện vật lý là mọi vật nó là một loại năng lượng. Ví dụ như khoa học người ta chứng minh đó là vật chất được tán mịn ra tới cuối cùng thì nó thành năng lượng. Và năng lượng có điều kiện cô đọng đặt lại thì nó thành vật chất. Đó là cái bình diện vật lý bên ngoài. Ở bên trong thì các vị biết một điều là chúng ta cùng có những cái tần số rung động như nhau thì nó kết hợp với nhau. Và người xưa dùng cái từ gọi là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, phải không ạ? Ví dụ như cái bản chất của mình là người hiền lành thì mình tìm một cái người hiền lành mình kết bạn rất là dễ. Cái bản chất của mình là cái người thuộc về cái lĩnh vực âm nhạc nghệ thuật thì thưa các vị, tự nhiên cái lĩnh vực nào âm nhạc nghệ thuật thì nó hút mình. Hoặc là người nào có cái máu âm nhạc nghệ thuật thì tự nhiên nó có sức hút đối với mình. Cùng một tần số thì nó hút với nhau, nó cùng một nhịp điệu với nhau. Đó là cái đặc tính đầu tiên trong cái sự liên hệ hỗ tương, nó hình thành cái tình bằng hữu, cái thân tình gia đình, vợ chồng vân vân, nó cùng đi trong con đường này. Cho nên giữa ta và người mà có cái duyên gặp gỡ nhau mà tặng cho nhau một nụ cười, âu cũng là cái duyên chứ không phải là cái chuyện vẩn vơ. Gieo duyên, một là người gieo duyên đến cho mình, hai là mình gieo duyên cho người. Một lời nói, một nụ cười, một cái chào, nó đã gây cái thiện duyên với nhau rồi. Và điều này không phải là trong cái lĩnh vực tâm lý, tình cảm, xã hội đời thường nói, mà ngay cả kinh điển đại thừa cũng nói. Ví dụ như các vị dở kinh Pháp Hoa ra thì Đức Thế Tôn có nói một câu là nếu người nào vào chùa tháp lấy móng tay mình vạch trên vách một hình tượng Đức Phật là gieo được cái duyên thành Phật. Tuy là nó xa nhưng mà đã khởi một cái duyên hướng về Đức Phật, vẽ hình Đức Phật dù vẽ để chơi, trong tiềm thức mình đã có một cái khuynh hướng hướng về cái con đường thành Phật rồi. Đó là cái điều để chứng minh là tự bên trong ta có một cái năng lượng thì nó tạo thành cái sức hút đối với cái đối tượng bên ngoài, cùng một cung bậc, cùng một tâm thức, cùng một năng lượng, cùng một cái từ trường sống như nhau, thì nó có cái tính chất là nó hỗ tương giúp đỡ nhau. Và từ cái liên hệ hỗ tương này ta nhìn nhận một điều rất là cạn. Ví dụ như hạnh phúc, mình nói cái cạn rất đời thường đi, như hạnh phúc trong cuộc sống nó được tạo thành không phải ở một người, mà nó tạo thành bằng cả hai con người, có phải vậy không? Hai con người hợp tác với nhau và khéo điều hòa thì làm cho hạnh phúc nó lớn gấp hai lần, hoặc nó nhân lên được tới bốn lần. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ để các vị lưu ý. Điều thứ hai thưa các vị là nếu mình gây khổ đau cho người kia, mình có một khuynh hướng là khi cái nỗi niềm hờn giận của mình mà nó to lớn, mình cứ nghĩ là người kia gây nên, và mình muốn trả thù người kia, mình gây lại cái nỗi khổ đau cho người kia, thì cái điều đầu tiên các vị sẽ cảm nghiệm một cái điều rất rõ ràng, đó là tự mình khổ đau giống như người kia bị mình gây khổ đau vậy. Ví dụ như trong đời sống gia đình, các vị để ý điều này rất là rõ. Mình đối với người mình thương mà mình đổ vạ này, hoặc là mình gây những cái sự khó chịu bất an gì cho người kia, cũng có nghĩa là mình tự chuốc lấy cái bất hạnh và khổ đau cho chính mình. Mình gây cho người ta một thì mình cũng nhận lại một và hai. Đây là cái nguyên tắc rất là thông thường trong cái liên hệ hỗ tương cho nhau. Đó là ở mức độ cạn. Mà ta hướng ra bên ngoài ta nhìn thì mọi cái vận động của cuộc sống nó đều đi theo con đường này cả. Trong gia đình đã thế, trong đạo cũng vậy. Ví dụ như trong tự viện này mà mình thương yêu, mình dạy dỗ đồ tôn đệ tử bằng tất cả tấm lòng của mình, thì điều thứ nhất là cái hạnh phúc của sự dạy dỗ nó là một cái quà tặng lại cho chính mình. Thứ hai, mình nâng cấp được đời sống tâm hồn của người kia là tự nhiên là làm cho cái môi trường sinh hoạt, cái không gian của mình sống tự nhiên nó biến đổi, nó được nâng cấp theo. Và thứ ba là chính tự thân mình là người hướng dẫn, mình hưởng cái niềm phúc lạc lớn hơn cái người thọ nhận kia nữa. Cho nên ta lưu ý là từ cái liên hệ hỗ tương này, mình biết rõ một điều là khi mình giúp được người, làm cái gì cho người, mang hạnh phúc tặng cho người, thì cái quà tặng không phải là người kia nhận không, mà quà tặng nó trở lại mình là người nhận gấp hai lần so với cái điều mình tặng cho người kia. Cho nên để hoàn thành cái đặc tính của tự giác, ta phải làm công việc giác tha. Và mình đi vào con đường giác tha để hoàn thiện cái công trình tự giác của chính mình. Đó là hai điều nó hỗ tương, nó có mặt. Tôi nhắc lại thưa các vị là tự ở mức độ cạn của đời sống bình thường, như quan niệm về an bình, về hạnh phúc vân vân, nó đều đi chung con đường này cả. Không hề có cái gì mình cho người mà nó không hồi quy lại. Mình tặng cho người niềm vui, tặng cho người sự dễ thương, tặng cho người tấm lòng mênh mông rộng mở, thì cái điều đó nó phản chiếu lại mình. Dâng hiến hạnh phúc cho người thì cái hạnh phúc nó sẽ trở lại cho mình. Đó là cái điều rất là căn bản trong cái chân lý bình thường thôi, chứ không phải là Đức Phật ra đời mới thiết định ra cái này. Cái này là cái sự thật rõ ràng, nó có mặt trong tâm thức chúng ta và trong cuộc sống này. Và các vị có thể thử nghiệm thấy điều này nó phản ứng là rất là rõ. Tôi không biết là trong đời sống gia đình có khi nào các vị no way à? Không phải vậy à? Không biết là các vị có thử nghiệm cái điều này chưa. Các vị mà giận ai, các vị muốn làm cho đã nư mình, các vị người ta nói một câu nặng 5 kg, các vị nói một câu 100 kg, thì các vị nhận lại cái quả báo là các vị là người chuốc lấy cái sự buồn phiền nhiều nhất, chứ không phải người kia. Và thưa, nói như thế để các vị thấy là không hề có một vị Bồ Tát nào hay là một bậc hiền nhân thánh nhân nào mà không làm cái công việc là hết lòng tận tụy vì người cả. Các ông làm cái công việc vì người cũng có nghĩa là ông làm cho chính các ông. Cho nên ở trên cái bệnh viện tâm lý cạn cợt thì mình rất là mang ơn các vị thầy, như các vị hòa thượng, các bậc thầy lớn với chúng ta. Nhưng mà đi vào cái bệnh viện sâu xa hơn, thưa, không có gì mang ơn cả. chuyện đó chuyện ông phải làm thôi, chứ không có gì mà ghê gớm cả. Theo cái nhìn của tôi là như thế. Đối với các bậc thầy, mình mang ơn thì mang ơn rất là lớn, nhưng mà nên nghĩ một điều rằng nếu trong đời ông mà ông không làm chuyện đó thì ông làm chi? Ông học đạo, ông tu và ông sáng được tâm, ông biết được đường đi, ông biết được cái hướng nào để có thể làm cho đời sống mình hạnh phúc. Ông không làm được cái điều đó giúp cho mọi người, có nghĩa là ông cô phụ của bản thân của ông, cô phụ chính bản nguyện của ông. Ông tự làm cho đời sống tâm thức của ông bị chìm xuống. Cho nên bắt buộc ông phải làm. Và làm điều đó ông không mong mình mang ơn gì cả. Mang ơn là mang ơn chơi thế thôi, chứ thực sự thì không cần mang ơn gì cả. Ông làm điều đó là có nghĩa ông làm cho chính ông, đúng không ạ? Rõ ràng là như vậy. Nhưng mà ở cái bệnh viện đời thường thì chúng ta là người học trò. Ví dụ như mình là người học trò đối với vị thầy kia, khi mình khởi cái niềm thương quý kính trọng, để làm gì? Để cho tâm thức mình nó hướng về cái nẻo đó. Mình hàm ơn vị thầy, mình kính trọng bậc thầy, để cho tâm thức mình nó có một cái khuynh hướng hướng thượng. Kính thầy mới được làm thầy, đó là nguyên tắc cuộc sống mà. Mình hướng về Đức Thế Tôn, mình đảnh lễ, mình mang ơn, mình thâm tạ, để cái hạt mầm làm Phật của mình nó được lớn lên trong tâm thức mình. Ví dụ như đối với Đức Phật là như thế, thì đối với những người mang pháp phục của Phật cũng vậy. Mình kính lễ các vị tu hành, cái pháp phục của các vị là nó làm khởi lên trong tâm thức mình một cái hạt giống vươn lên để làm Phật. Và mình nên hiểu điều này, không phải là tôi lại cái nhục thân phàm phu đó, mà tôi lại cái pháp tướng của vị đó đã mang. Vị đó là biểu trưng của đạo đức, biểu trưng của giải thoát, biểu trưng của phạm hạnh. Cho nên tôi đảnh lễ. Mà đảnh lễ người, thưa đại chúng, không có cái gì thua thiệt cả. Ngày xưa mình chưa học tới nơi, mình thấy là lại một người đâu phải là cái chuyện dễ dàng tự nhiên bắt tôi lại được. Nhưng mà bây giờ tôi nghĩ chuyện đó không khó khăn gì cả. Khi cung kính với bất cứ một ai thì cái điều lợi ích là không phải làm cho người kia mập thêm được ký lô nào, mà cái điều lợi ích đó là làm cho tâm mình, thứ nhất là khởi cái tâm khiêm hạ, cái bản ngã của mình nó có dịp tiêu mòn đi. Cái điều thứ hai là làm tăng trưởng trong tự tâm mình cái hạt giống vươn lên thành Phật. Đó là hai cái lợi nó có, thực sự nó có ích trong chính tự thân của người đảnh lễ, chứ không phải người được nhận lễ. Cái người nhận sự cung kính có khi nó rất là thiệt thòi. Thiệt thòi sao ạ? Điều thứ nhất là tự nhiên tôi cảm thấy tôi được các vị cung kính, cái bản ngã tôi nó phồng ra. Có khi không khéo thì cái tâm kiêu ngạo nó lại lớn lên. Hai cái điều rất là thiệt thòi. Và điều này tôi dẫn dụng một vài cái câu chuyện mà trong cuộc sống tôi kinh qua, thì các vị thấy điều này chúng ta có thể làm được và nó có lợi ích. Ví dụ như trong truyền thống của đạo Phật Việt Nam thì mấy ông thầy là ông vua con à. Tại vì cái quy chế trong đạo Phật là bát chánh pháp được thiết định là cho dù vị tỳ kheo, tỳ kheo ni 50 hạ, 70 hạ, khi gặp một vị thầy mới thọ tỳ kheo giới thì cũng phải đảnh lễ cung kính và không được nói xấu. Nghĩa là cái kỳ thị nam nữ rất là nghiêm trọng trong luật pháp của nhà Phật. Và cái điều này rõ ràng nó có mặt từ truyền thống Ấn Độ qua Trung Hoa đến Nhật Bản và qua nhiều quốc gia. Cái văn hóa của những cái vùng đó đặc biệt là người ta trọng nam khinh nữ, phải không ạ? Và cái đặc tính văn hóa này nó đi vào trong đạo Phật. Đức Phật không thể làm gì khác được, tại vì sống trong cái vùng văn hóa đó, phải chấp nhận cái văn hóa đó. Đức Phật tuy có làm một cuộc cách mạng lớn lao, đó là cho người nữ được xuất gia làm tỳ kheo ni, nhưng mà vẫn phải thiết định cái quy chế bát chánh pháp. Và rõ ràng là so với nhiều cái truyền thống tu tập đương thời thì chưa có một cái truyền thống nào chấp nhận cho người nữ vào xuất gia cả. Cho nên Đức Phật khi thiết định cái chế pháp, cái quy chế tỳ kheo ni thì ngài phải họp tăng chúng lại, và có một cái hội đồng tỳ kheo đề xuất ra Bát Chánh Pháp. Bát Chánh Pháp có mặt là do vì thế này. Điều thứ nhất là ni chúng đầu tiên xuất gia với Đức Thế Tôn phần lớn là các bà hoàng bà phi cả. Cái thứ hai là các vị đó là những người đã nuôi nấng Đức Thế Tôn trưởng thành, có quy quyền của một bà mẹ. Và dĩ nhiên là tâm thức thế thường của chúng ta, rồi ta đối với mẹ của thầy mình thì ta làm thế nào? Sợ chết đi chứ, phải không? Và dù cho truyền thống nó có kéo dài tới hôm nay, thì tôi vào chùa tôi thấy mấy thầy mà đem mẹ mình vô xuất gia thì tăng chúng sợ bà còn hơn sợ ông trụ trì nữa. Muốn lấy lòng ông trụ trì thì lấy lòng mẹ ông trụ trì trước. Và con đường này nó rất là dễ dàng biểu hiện trong cái sinh hoạt của chúng ta. Do vậy cho nên cái thiết định về Bát Chánh Pháp nó tùy cái hoàn cảnh đương thời là một nè. Đối phó với cái tình trạng kỳ thị và xấu miệng của nhiều cái trường phái tôn giáo hiện thời. Ngoại đạo họ nói cồ đàm cho người nữ xuất gia, vân vân và vân vân. Trong khi cả một cái truyền thống Bà La Môn có mặt trước Đạo Phật 4.000 năm, người ta không hề chấp nhận người nữ. Cho nên Bát Chánh Pháp có mặt trong tăng già như một cái pháp chế đối trị với văn hóa đương thời, hoàn cảnh xã hội đương thời, con người đương thời. Thế nhưng mà cả một cái vùng văn hóa của Á Châu là cái vùng văn hóa nó mang cái đặc tính kỳ thị, coi nhẹ người nữ. Kể cả Lão Tử còn nói một câu là phụ nhân năng quá là đàn bà khó dạy. Đúng không ạ? Lâm Ngữ Đường sau khi đọc câu đó thì Lâm Ngữ Đường buông sách cười ngất. Nó không biết trong những người đàn bà khó dạy này Khổng Tử có nói mẹ của ông không? Thất bại vô cùng, phải không? Và cái đặc tính kỳ thị này nó đi vào trong tinh thần của kinh điển Phật giáo Đại Thừa nữa. Cái đất nước Cực Lạc của Đức A Di Đà cũng kỳ thị nữ nữa chứ không kỳ thị à? Đất nước của ta nào chim nói pháp, nào cây cũng nói pháp, nào ao bát bửu nhưng mà không có người nữ. Rõ ràng cũng kỳ thị vậy. Nghĩa là cái tinh thần kỳ thị văn hóa vùng nó đi vào trong tôn giáo như thế. Và nó đi vô đến Việt Nam thì thưa đại chúng là ta cũng cùng một cách thế như vậy. Và các vị lật vào cái văn bản của luật tông do các thầy người Trung Hoa sáng tác, các vị thấy cái tính kỳ thị và mạ lị nữ giới nặng vô cùng trong tinh thần văn bản của luật nhà Phật. Và thưa các vị, có những quốc gia như châu Âu bây giờ, nữ giới họ thấy mình bị chèn ép quá, thấy bị nam ăn hiếp quá, cho nên họ bắt đầu làm một cuộc thách thức là tôi thách thức các ông, bây giờ các ông có ngon thì các ông cứ sinh con đi, giờ tôi không buồn sinh con nữa. Thưa, đã đến lúc là chính phủ có những cái luật pháp san bằng cái hố phân cách, cái hố kỳ thị giữa nam và nữ, cái sự khinh thị của giới nam đối với người nữ hiện tại. Và trong cái lĩnh vực tôn giáo thì ta phải biết một điều như vậy, phải biết rằng ngay từ ngày xưa Đức Thế Tôn đã từng xác định với ngài A Nan là người nữ cũng có khả năng chứng được 4 thánh quả như nam. Và trong hiện đời tỳ kheo ni ngày xưa có những bà tỳ kheo như bà Liên Hoa Sắc, bà thần thông đệ nhất, có những vị tỳ kheo có khả năng thuyết pháp hay đâu kém gì mấy ông A La Hán, mấy ông tỳ kheo tăng đại đệ tử Đức Thế Tôn. Cho nên đó là những cái ý niệm mà mình phải lấy ra, và nên nhớ là mỗi một cái vùng nó có cái đặc tính văn hóa riêng. Và mình đừng có quá ư là câu chấp lệ thuộc vào những cái văn bản văn kiện của truyền thống. Mình phải biết điều thứ nhất là dùng cái tự giác để soi sáng những trang kinh ngày xưa. Điều thứ hai là trong giáo lý Đạo Phật nó có vô vàn những vấn đề làm cho chúng ta hãy nhìn lại cái vấn đề mà chúng ta có thể ứng dụng được trong xã hội hiện tại. Đó là vấn đề của tương sinh và tương tức, ta cùng có trong nhau. Tức là trong anh có tôi và trong tôi có anh. Đời sống của tôi thế nào thì tôi thể hiện ra môi trường xã hội như thế ấy. Có nghĩa là rộng là quốc gia, Quốc gia nó là cái điều gì do đời sống năm thức ta biểu hiện. Quốc gia mà văn minh, mà tiến bộ, mà hiền thiện, mà dễ thương là do vì cái cộng đồng dân cư đó họ có cùng một thiện nghiệp. Có phải vậy không ạ? Rồi trong một cái gia đình, cái niềm hạnh phúc, cái sự bình an của một gia đình đó là do cái cộng đồng bé nhỏ của gia đình đó tạo nên chứ. Tôi, người thân của tôi, các con của tôi cùng là những bàn tay xây dựng nên cái môi trường, cái hạnh phúc của gia đình. Cho nên mình làm cho người kia hạnh phúc, làm cho người kia an lạc, làm cho người kia phát triển đời sống tâm linh cũng có nghĩa là làm cho chính mình. Đó là điều rất là rõ ràng trong cái lý nhân duyên. Nó liên hệ rất là chằng chịt với nhau. Cho nên ta ứng dụng một cái điều nhỏ này trong khía cạnh giáo lý đạo Phật thì các vị thấy rất là tuyệt vời. Mình tu không có nghĩa là mình vượt dốc nước hay là vượt đèo cao một mình, mà nếu có một người đồng hành bên cạnh, mình hỗ trợ với nhau thì cái sự đi của mình, cái con đường tiến của mình nó sẽ nhanh hơn, nó đẹp đẽ hơn. Đó là mình nói đến chuyện tự giác giác tha bên ngoài, và không hề có một vị thầy nào và không làm cái công việc giác tha cả. Và ông làm cái công việc giác tha giúp người. Nếu tự thân ông giúp được người mà ông cảm thấy rất là tự hào, là người ban ơn với thiên hạ thì rất là vô duyên. Không có một bậc thầy nào làm cái công việc giáo dục, giúp đỡ, độ sinh mà tự hào về những điều của họ mới phải là những vị thầy tốt lành đi đến nơi đến chốn. Làm rất là vô tâm và làm điều đó là để tự giúp mình, để thăng hoa đời sống chính mình, chứ không có nghĩa là làm điều đó để cho thiên hạ mang ơn. Các vị nhớ như vậy. Trên cái mức độ cạn, ở cái bình diện hướng ngoại, thì ta hãy nhớ một điều là giác tha và tự giác nó luôn liên hệ với nhau. Mình giúp người có nghĩa là giúp mình, và mình tu cho mình cũng có nghĩa là giúp cho người. Hai cái điều này nó cùng có mặt như vậy. Chắc cái chuyện tu cho mình cũng là giúp người, các vị biết chứ hả? Ví dụ thế này. Ví dụ như tôi nhiệt tình tu tập, tôi đoan trang trong cách hành xử, và tôi trang nghiêm trong vấn đề tu tập, tôi tinh tấn trong các thời khóa, và tôi thể hiện cái sự tu tập của tôi khi đứng, khi đi, khi nói, khi cười, khi tiếp xử với các vị. Tôi không cần phải nói gì thêm cả. Tôi chỉ làm một việc là tự lo chăm sóc cái sự tu của tôi thôi. Thì các vị nhìn tôi, các vị tiếp xúc với tôi, tự nhiên các vị cũng cảm thấy là mình nên bắt chước ông đó tu chứ. Phải không ạ? Tự nhiên là cái đó là mình nói bên ngoài. Cái bên trong, thưa đại chúng, là khi chúng ta tu tập được, chúng ta sống được với chánh niệm, thì tự thân cái năng lượng của chánh niệm nó có cái sức lây lan. Năng lượng là một loại vô hình mà nó lây lan, nó đánh động đến với người, thì tự nhiên người ta cảm nhận và người ta phát tâm tu thôi. Tự nhiên khi các vị có niềm vui mà các vị rạng rỡ thì người ta tiếp xúc với các vị, người ta cũng cảm thấy có niềm vui và rạng rỡ. Tâm hồn của ta mà mở rộng, mà yêu thương, mà tuôn chảy, thì người khác đến với mình cũng cảm nhận được cái sự yêu thương, tuôn chảy, mở rộng của mình thôi à. Đó là cái tự giác thì nó tác động đến giác tha, mà giác tha thì nó tác động đến cái phần tự giác của chính mình. Đó là cái điều rất là hướng ngoại. Cái thứ hai là tự giác và giác tha bên trong. Coi chừng mình già chuyện quá, học không hết bài này nha. Cố gắng đừng già chuyện ha. Các vị còn nhớ trong kinh Kim Cang á, Đức Thế Tôn dạy tu Bồ Đề là tu Bồ Đề à. Khi có một chúng sinh nào mà ông tiếp xúc thì ông phải độ chúng sinh đó vào vô dư niết bàn thì ông mới thành tựu được quả Phật. Có phải không? Và các vị thử nghĩ là Đức Thế Tôn đã thành Phật rồi nhưng mà tha chúng sinh vẫn còn. Nếu nói rằng phải độ hết mọi loài, từ loài thấp sinh, quá sinh, thai sinh, noãn sinh vân vân, tức là loài sinh bằng thai bào, loài sinh từ trứng, loài sinh từ chỗ ẩm ướt, loài sinh từ những cái đống rơm mục mà phát sinh, như sâu, bọ, kiến, bò chét, vân vân, những loại chúng sinh thiệt nhỏ cho tới loài động vật lớn, cho tới con người, tất cả những cái loài sinh mạng đó đều được vào vô dư niết bàn thì mới chứng Phật quả. Thì các vị nghĩ mình tu tới chừng nào mới chứng qua Phật? Chắc không bao giờ chứng. Chúng sinh nó cứ sinh hoài chứ nó có dừng lại đâu mà chứng. Cho nên cái điều này chúng ta nên nhớ là cái độ sinh đó là độ sinh ở bên trong chứ không phải là độ sinh bên ngoài. Độ sinh bên ngoài là như cái điều chúng ta vừa trình bày. Độ sinh bên trong thì ta định nghĩa chúng sinh là do tập hợp nhân duyên lại mà sinh khởi. Sinh khởi một sinh mạng, sinh khởi một ý tưởng. Mà cái loại độ sinh bên trong là độ sinh ý tưởng. Ví dụ như ý thức mình nó có khởi lên một cái câu nói thì thầm là một chúng sinh có mặt. Một cái vui buồn mình có mặt là một chúng sinh đang có mặt. Cái cơn giận nó đang lên là cái gì có mặt trong ta? Là Atula đang có mặt trong ta. Và cái nỗi nghi ngờ nó lên trong ta thì có mặt cái gì? Có mặt ma quỷ trong ta. Hiềm hận, nghi ngờ, bất an, lo sợ, sầu khổ vân vân. Tất cả những cái loại chúng sinh đó nó đều mang cái hình dáng của quỷ, thần, Atula, địa ngục, súc sanh. Và tất cả những thứ như tham dục vân vân, nó cũng là một loại chúng sinh trong tâm thức mình. Độ chúng sinh đó là độ chúng sinh nào? Thưa tất cả những cái tâm thức mà rất là đa dạng của chúng ta, nó khởi lên một cái loại tâm thức gì thì mình đều đưa nó vào vô dư niết bàn cả, đưa nó vào cái biển cả giải thoát cả. Thì tức khắc là ta tự giác và giác tha bên trong thì viên mãn Phật đạo. Mình làm thế nào đưa cái chúng sinh bên trong của mình đi vào niết bàn? Dễ không ạ? Ví dụ như có một cái niệm giận có mặt trong ta. Giận là một loại Atula, nó có mặt ở trong này. Mình không thể trấn ngự nó được, không thể quỷ diệt nó được. Nó sinh ra từ trong ta. Chỉ có một con đường duy nhất là đưa chúng sinh nó vào vô dư niết bàn, vào biển cả giải thoát, bằng một phương pháp là anh hãy nhận diện nó, nhận diện cái sự có mặt của nó, nhận diện một cách rất là triều mến. Không cần phải khởi cái ý là mi là kẻ thù, mi là Atula, mi phải chết tuyệt đi, không được có mặt trong tâm thức ta. Không cần phải khởi một ý thức đối kháng, chống chế, loại trừ, giết bỏ gì cả. Mà mình chỉ làm một công việc rất ư là nhẹ nhàng, nhận diện nó, thì gọi đó là cái phương pháp độ tha, độ từng chúng sinh một vào cõi vô dư niết bàn. Thì ta gọi cái đó là tự giác và giác tha bên trong. Khi có một chúng sanh khởi lên thì mình mời gọi cái năng lượng của chánh niệm có mặt, gọi đó là tự giác, và nhận diện nó, nhìn ngắm nó cho đến lúc nó thành mây khói tan đi, gọi đó là giác được tha, độ được chúng sinh. Và cái điều này thưa đại chúng là ta có thể làm trong mọi thời khắc của một ngày. Lúc nào mà chẳng làm được điều này? Và chỉ có một cái con đường này ta mới có thể độ được chúng sinh vào trọn vẹn trong vô dư niết bàn và chứng được quả Phật thôi, không có con đường nào khác. Và điều này có dễ làm không? Mình chưa thực tập. Bây giờ mình thử thực tập. Thưa các vị là mình thực tập từ cái rất là cạn ban đầu. Khi có cái giận đến với ta, mình nhớ là khi mình giận mà mình nói thì đổ vỡ, mình làm là gây đổ vỡ. Có phải vậy không ạ? Cho nên khi giận á, thì mình chịu khó, mình nói với cái người đối diện của mình, đó là chồng mình hay con mình, nói tôi đang giận, tôi không có nói chuyện nữa, dừng ngay đây, xin đừng chế giàu thêm. Và mình lui vào một cái căn phòng yên ả trống vắng của mình ngồi. Cái công việc đầu tiên các vị có thể được làm để làm cho cơn giận nó giảm thiểu là mình ngồi, mình theo dõi hơi thở. Mình hít vào, mình theo dõi là mình hơi thở mình đang đi vào. Thở ra, mình theo dõi hơi thở mình đang đi ra. Mình chỉ làm chuyện đó việc thôi. Rồi cái chuyện ý tưởng giận hờn, cái ý niệm gây gỗ, bất an, muốn trả thù bằng ngôn ngữ, muốn trả thù bằng hành động gì đó, hãy để tạm đó. Ta hãy làm cái công việc quan trọng là mình dừng lại trên hơi thở. Thưa các vị, là thân và tâm nó là một tổng thể hữu cơ. Khi giận, các vị nghe hơi thở nó rất là dồn dập, có phải không? Nó ngắn, nó đứt quãng, nó dồn dập. Khi mình giận mà mình nói thì hơi thở mình nó ngắn, cho nên mình nói hụt hẫng, mình nói không ra tiếng. Có những người mà cà lâm thì họ giận họ nói không có được, rõ ràng là như vậy. Cho nên nó điều đó nó chứng minh một điều là khi giận thì hơi thở mình rất là ngắn. Cái việc đầu tiên ta làm mà chưa cần nói gì đến cái điều tiết cái giận, việc đầu tiên mình làm là khi có cơn giận đến, mình hãy ngồi yên trong một góc phòng, không cần nói với ai và không cho ai tiếp xúc với mình cả. Mình ngồi mình nhìn hơi thở mình đi vào và đi ra thôi. Tôi tin chắc là trong vòng 10 hơi thở, cái giận của các vị nó đã dịu xuống hết 50%. Và sau đó thì ta có thể theo hơi thở đi vào đi ra dài thêm chừng 5 phút, 10 phút thì cái giận không cần dùng một phương pháp gì hết, ta cũng có thể loại trừ một cách rất là dễ dàng. Đó là phương pháp mà thực tiễn nhất, cũng có nghĩa là cạn nhất, mà mình có thể thực tập rất là dễ. Chữ chúng sinh nó có nhiều từng nghĩa lắm nghe. Lâu nay mình hiểu có một từng nghĩa thôi. Chúng sinh ở bên ngoài, chúng sinh bên trong và chúng sinh của tâm thức. Chúng sinh bên ngoài là tất cả những cái sinh mạng có mặt trên hành tinh này, nó có sự sống là chúng sinh bên ngoài. Bên trong là bên trong thân ta, nó có nhiều cái từng chúng sinh. Và mỗi một cái từng chúng sinh á, thì nó có một cái môi trường sống, một cái thế giới riêng. Tôi ví dụ thế này. Ví dụ như mình là loài người, mình sống trên cái mặt hành tinh này cùng với một vài loài động vật, nó có cái trình độ, nó có cái tia giáp gần với con người, thì nó quan niệm cái môi trường sống của nó là hành tinh này. Chúng sinh mà thấp hơn loài người, cái tri giác nó phát triển ít hơn, như loài chuột, loài chồn hay là những loài động vật cấp thấp, thì nó quan niệm cái thế giới của nó là gì? Là một cái hòn núi vậy thôi. Ví dụ như mình thấy đó là một hòn núi, nhưng mà với những chúng sinh cấp thấp thì nó thấy đó là hành tinh của nó. Hòn núi kia nó chứa hàng vạn sinh linh ở trong đó, có phải vậy không? Rồi cái chúng sinh mà nó có cái tầm, nó có cái tri thức khác hơn loài người, thì đối với những loại chúng sinh như chư thiên chẳng hạn, thì cái mình gọi là nước để uống được, thì đối với chư thiên thì họ thấy đó là pha lê, đó là vàng, là bạc, là pha lê, nó tinh khiết, nó sạch đẹp. Nhưng mà đối với những loại chúng sinh mà ngạ quỷ thì nó thấy nước là lửa đang cháy hừng hực, nó không thể uống được. Đó là mình nói nhiều cái gì, nhiều trong cái không gian bốn chiều này nó có nhiều loại chúng sinh đang chéo với nhau trong cái sự sống của chúng ta. Ta có đôi mắt này chỉ cảm nhận một cái độ rung của ánh sáng ngần nào thôi, không thể nhìn thấy hết được những chúng sinh vô hình trong không gian này. Cho nên có rất nhiều loại chúng sinh cùng sinh sống với ta trên mặt hành tinh này. Và cái điều giải minh để cho các vị cảm nhận là đối với mình thì một cái ô đất nhỏ này có là bao, nhưng mà đối với những loài vi sinh vật thì một thước vuông đất là một thế giới lớn lao của nó. Nó không thể du hành hết được một mét vuông đất, nó chỉ biết dọn dẹp một chút xíu trong cái phạm vi bé nhỏ của nó thôi. Đó là mình nói những chúng sinh bên ngoài nó nhiều tầng như vậy trong cái không gian này. Thưa chúng sinh bên trong là trong hình hài này, những cái vi sinh vật nó coi cái hình hài này là vũ trụ của nó, có phải không? Từng tế bào của chúng ta nó có triệu triệu tế bào, mỗi tế bào nó có một cái đời sống riêng của nó. Và một đời sống riêng của tế bào nó sinh ra nó chết đi, thì cái chu kỳ tuổi thọ của nó quan niệm cái sống nó như loài người quan niệm cái tuổi thọ vậy. Chẳng hạn như loài chó, hồi sáng tôi mới học được có cô Kim Anh, một năm của đời sống con chó nó bằng 7 lần của con người. Như vậy thì nó sống 10 năm thì nó sống bằng bao nhiêu tuổi con người? 70 tuổi rồi. Thì các vị thấy là quay ngược lại trong hình hài này, từng tế bào của ta, mỗi tế bào nó có một cái đời sống rất là độc lập. Nó có tuệ giác riêng của nó, nó có sự cảm nhận riêng của nó. Rồi hợp nhiều tế bào lại thành một thân thể. Thưa đại chúng là thân thể ta, mình chưa dám chia sẻ thêm nhiều vấn đề của cơ thể, nhưng mà một điều đơn giản dễ hiểu là thân thể ta nó có cái tuệ giác của nó, nó có cái tri thức của nó. Bằng chứng là khi các vị ngủ sai mà có con muỗi, con ruồi nào cắn thì các vị cũng đưa tay phủi được, phải không à? Đâu phải cần mình thức để điều động ý thức vận hành đâu. Và nó có những cái tuệ giác của nó, đến đổi là bác sĩ bây giờ đối với cơ thể họ vẫn còn nghiêng mình tôn kính đó. Nếu mà làm được, có một cái nhà máy nào mà bỏ miếng bánh mì vô mà nó làm được máu á, thì khoa học mới có khả năng là tự hào mình ngon hơn con người, ngon hơn cái bộ máy cơ thể này. Nhưng mà chưa. Họ có thể lập được một cái nhà máy nó có cái chiều rộng và nó có cái công năng hoạt động, công sức hoạt động vĩ đại. Nó đồ sộ cất một mai cũng chưa chắc gì đã làm được cái công việc của lá phổi mình thở vào thở ra để lọc không khí nữa. Nó kỳ diệu là như thế. Cho nên ở cái mức độ cơ thể này, thưa đại chúng, là từng tế bào là một sinh linh. Tổng hợp từng tế bào lại hình thành một cái cơ thể này là một thế giới lớn lao vô cùng và kỳ diệu vô cùng. Mà người ta thử nghiệm cắt một mẫu nhỏ tế bào tim bỏ ra bên ngoài thì nó thoi thóp, nó có cái nhịp đập như trái tim mẹ không khác. Phổi cũng thế, tế bào não cũng thế. Và cái sự thông minh của nó tuyệt vời đến nỗi là khi có một sự cố gì của cơ thể thì nó tức khắc cấp cứu. Chẳng hạn như hô hấp của mình bị đình trệ thì tức khắc nó dồn mọi cái năng lượng oxy nó nuôi não trước. Nó đóng hết các cửa khác lại. Tại vì não ta là một cái tế bào ưu tú nhất, nó điều khiển cả hình hài. Nó mất oxy chừng 6 phút thì nó chết. Mà nó chết thì không có cách gì hồi phục được. Cho nên nó đóng tất cả cánh cửa, nó nuôi cái não trước. Và khi có điều kiện, khi có một cái vết thương nào lỡ ra thì lập tức là các cái bạch huyết cầu nó chạy tới vùng đó, nó trám cái lỗ hổng nó trước, nó dành mọi công việc khác về phía sau. Cái chuyện quan trọng là phải cấp cứu trước cái đã. Và chưa có cái gì kỳ diệu bằng cơ thể con người. Và rõ ràng là cơ thể này là một tập thể chúng sinh rất là lớn. Nó hoạt động vĩ đại vô cùng, còn hơn ngàn vạn cái nhà máy của con người chế tạo. Và cái chúng sinh của tâm thức mới kỳ diệu hơn nữa. Cái chúng sinh bên trong của hình hài này, các vị nghe là đã thấy nó đầy tự giác và nó kỳ diệu vô cùng. Thế thì ta đi vào cái chiều sâu của tâm thức, thưa đại chúng, là mỗi một cái vui, một cái buồn nó sinh khởi, ta làm được cái việc là mời gọi năng lượng chánh niệm nó có mặt trong từng cái vui, từng cái buồn. Đó là ta tự độ, đó là tự giác. Và bằng cái khả năng tự giác lớn lao, ta mời gọi được chánh niệm có mặt trong từng cái niệm vui và buồn như thế. Thưa các vị, là đến lúc cái vui buồn không có mặt và cái năng lượng chánh niệm này nó lây lan, nó có công năng là nó làm cho những cái ý niệm vui buồn quá khứ tương lai cũng theo với cái soi sáng chánh niệm ngay hiện tại mà tan biến nữa. Thì ta gọi cái đó là từ cái tự giác nó đưa đến giác tha là như vậy. Mình chỉ cần làm một việc là mời gọi năng lượng chánh niệm nó có mặt ngay trong cái vui cái buồn hiện tại, thì cái năng lượng chánh niệm đó nó có cái công năng nó lây lan, nó đi tới, nó giúp cho tất cả những cái ý niệm dù có sinh khởi cũng được cái năng lượng chánh niệm chiếu phá. Cho nên ta gọi đó là tự giác và giác tha ở từ bên trong. Tôi giải thích như vậy các vị có nắm được không? Có thể công phu được cái điều này không? Và có niềm tin để thực tập về chuyện này chưa đã? Thưa, chắc khởi phát niềm tin được. Và nên nhớ ta là một cái tổng hợp rất ư là kỳ diệu về thân và tâm. Mình làm được cái công việc là quay trở lại chữa trị cho tâm, cũng có nghĩa là chữa trị cho thân. Và nếu mình chữa trị cho thân được thì tâm nó cũng theo đó mà nó thăng bằng, nó bình ổn, nó an hòa nữa. Chúng ta đi tiếp vào đoạn kế. Thưa đại chúng là anh thấy chăng. Đây là đoạn thứ ba. Anh thấy chăng, người bắt trước là ai, phải không? Người được sao là ai? Hai thân sai khác chung dòng mệnh. Chúng ta chia sẻ điều đầu tiên là với cái nhìn thông thường của chúng ta. Thông thường thì mình thấy mình là hình hài này. Và có khi tri thức của xã hội, tri thức của con người, có những cái thời người ta chấp vào đoạn kiến rất là nặng. Chấp là con người không gì ngoài cái hình hài vật lý này cả. Cái hình hài này mà ra đi rồi thì không còn gì cả. Và từ cái đoạn kiến này nó sinh ra một cái loại chủ nghĩa duy vật cực đoan. Cái chủ nghĩa duy vật cực đoan này nó không phải mới có mặt gần đây, mà nó đã có mặt trong cái truyền thống Ấn Độ trước Kitô tới 6-700 năm rồi. Thời Đức Thế Tôn tại Tiền đã có cái truyền thống duy vật cực đoan này. Và từ cái quan điểm là con người chỉ có ngang đây, từ hình hài này có mặt và chết đi thì không còn gì nữa, nó sinh khởi ra biết bao nhiêu điều tai họa cho hành tinh con người. Cái tai họa đầu tiên đó là họ không nghĩ rằng ta là một dòng sinh mạng trải dài từ quá khứ tới hôm nay và trong tương lai. Cho nên họ tha hồ mà hưởng cái ngũ dục lục trần trong cuộc đời. Đó là điều thứ nhất. Thứ hai nữa là họ không tin vào cái nhân quả, nghiệp báo và tội phước. Tại vì dù anh có hiền thiện, dù anh có dễ thương, dù anh có làm mọi chuyện thì hết cái mạng sống này anh cũng ra đi về cõi vô thường. Cần gì phải làm lành, cần gì phải tu thiện, cần gì phải tích đức. Nó phá hoại cái nền tảng đạo đức xã hội rất là nghiêm trọng. Cái chủ nghĩa duy vật nó tai họa cho con người là như vậy. Nó làm cho con người chỉ biết đời sống hiện tại. Và cái mức độ cạn nhất á, là do vì chỉ biết đời sống hiện tại cho nên con người rất ư là ích kỷ. Và các vị để ý là những xã hội mà họ có cái nhìn thiên kiến như thế này thì họ không nghĩ đến những thế hệ tương lai nữa, đừng nói chi tự thân họ có những đời sống kéo dài. Họ tàn phá môi trường, họ khai thác tận mạng những cái nguồn tài nguyên của đất nước, không nghĩ rằng những cái họ tàn phá hôm nay là họ giết thế hệ con cháu họ trong tương lai. Ví dụ như vậy. Đó là bên ngoài. Bên trong thì chính tự thân họ, họ không tin có một đời sống kéo dài. Cho nên họ tàn phá cái đạo đức xã hội có khi rất là nghiêm trọng, tàn phá luôn những cái kiếp tương lai của họ. Và cái điều này nó biểu hiện rất là rõ trong những cái xã hội tâm thức con người ta còn ở ngang tầm với những loài động vật. Động vật nó chỉ biết trong đời sống hiện tại. Đó là cái tệ hại nhất. Và cái nhìn thông thường cạn nhất của con người là như vậy. Cái thứ hai, từ cái nhìn thông thường này thì người ta có cái nỗi u buồn khi thấy cái chết, xót xa khi nghĩ không biết thân phận mình từ đâu có mặt trên cuộc đời này. Và những cái người họ có cái cảm nhận rất là bén như những nhà thơ ngày xưa thì họ cũng thưa, có những nhà thơ ngày xưa họ cũng không vượt thoát cái nhìn đau buồn khi nhìn thân phận con người rất là ngắn trong đàn gia. Và đó là chúng ta nói cái nhìn thông thường của con người bình thường thấp ở đời sống vật lý, và những cái nhìn của con người có cái cảm nhận bén nhạy về đời sống tâm hồn. Có một cái nhìn thứ ba nữa là cái nhìn của những tôn giáo. Thì ngược lại với những cái đoạn kiến phía trên, cái cảm tính của những nhà thơ, của những nhà nghệ sĩ, thì cái nhìn của tôn giáo họ có cái ngược lại là họ nhìn con người. Nó có cái chiều kích tâm linh bên trong, nhưng mà họ quan điểm là đã là con người thì có một cái linh hồn con người vĩnh viễn. Anh chết hình hài này, anh sinh lại thì anh cũng là con người. Một hình người nam hoặc là một kẻ giàu thì anh sinh ra cũng một con người như thế. Đó là cũng là một cái loại thường kiến của tôn giáo mắc phải. Đó là chúng ta chia sẻ về cái nhìn bình thường mà chúng ta biết được trong trần gian này. Và đi đến cái phần kế tiếp, các vị hãy nhìn vào đạo Phật. Thưa, cái nhìn của đạo Phật nó có khác với cái nhìn thông thường này hai điểm. Điểm thứ nhất là đạo Phật quan niệm con người không phải là đoạn, tức là không phải một hình hài này là chấm dứt không còn lại, mà con người đã có mặt từ triệu triệu kiếp luân hồi tới hôm nay. Đó là Đức Phật không lạc vào đoạn kiến. Cái thứ hai là cái nhìn của đạo Phật đối với cái thường kiến của không bị lạc vào nữa là thế này. Con người tùy theo cái nghiệp thức của chúng ta trong một đời này, làm thiện, tâm thức tốt lành, mình nâng cái đời sống tâm linh mình lên cao, thì trong tương lai có thể anh thọ sanh những cảnh giới lành hơn, cao hơn, an lạc hơn. Và cũng có khả năng là do cái kiếp này tâm thức của anh nó xuống thấp ngang với những loài động vật, cho nên trong tương lai anh mang cái nghiệp động vật và anh sinh ra trong cái loài động vật, chứ không phải là đã là con người thì sinh lại con người luôn. Đó là cái nhìn nó không lạc vào thường kiến và đoạn kiến của nhân gian. Đó là chúng ta chia sẻ về cái nhìn của đạo Phật đối với cái sự có mặt của con người trên hành tinh này. Và có một cái câu chuyện về tái sinh tôi kể cho các vị nghe. Trong cái thế giới nhà thiền có câu chuyện là ngài Đại Huệ. Đại Huệ là thiền sư lớn của Trung Hoa vào cuối thời Tống. Ông cực kỳ thông minh, đi tu hồi rất bé, và thư tịch Nho giáo ông lão thông, và sách Sử Thiền Tông thì ông cũng thông thạo. Cho nên những cái công án nhà thiền, những cái ngôn ngữ của tổ sư trắc nghiệm, ông nói một cách tanh tách. Nhưng mà với những bậc thầy lớn, với cái nhìn của các bậc thầy, thì các thầy thấy ổng chỉ là người thông minh mà chưa phải là người nhận ra đạo và sống được với đạo. Hai cái này nó có khoảng cách rất là lớn. Cái sự thông minh bén nhạy của mình nhận ra đạo thưa rất là dễ, nhưng mà sống được với đạo từng phút từng giây mới là cái điều mà các vị thiền sư mong muốn. Và lời đáp của ông dù có hay, dù có bén nhạy, nhưng mà là người có con mắt thẩm thấu được cái trình độ tu chứng của từng người, nên các bậc thầy vẫn coi ông là người ở ngoài cửa. Cho đến một hôm, vị thầy đó sắp mất, ngài Đại Huệ ngài vô ngài đảnh lễ. Ngài nói: thưa thầy, con đã sống bên thầy, con đã học và đã tu rất là lâu năm. Bây giờ thì trước khi thầy mất, xin thầy dạy con vài điều. Thầy, ông nói là My là một tên rất là thông minh. Đáng tiếc một điều là My vẫn là người ở ngoài cửa, chưa có thể là người vượt thoát được tử sinh đâu. Trong một đời này, bằng cái sự thông minh của ngươi mà ngươi chưa có dùi mài được sâu hơn, sống được với đạo liên tục, thì ngươi vẫn là người trong sinh tử luân hồi. Cái ngày Đại Huệ ngày đổ mồ hôi hết, tại vì lời của người sắp mất nói rất là chuẩn mực chứ không phải là bình thường. Các đảnh lễ nói: bạch thầy, như thế thì con phải nương với ai để tu để liễu quyết xong một kiếp tử sinh của con? Vị thầy nói: ta không biết nhiều về ngạch Phật quả viên ngộ, nhưng mà nếu có thể ngươi tìm được ngạch, nếu có thể ngươi tìm được ngài viên ngộ và ngươi tu học dưới chân của vị thầy đó, mai phước có thể khế ngộ được thì hay, có thể địch được, có thể vượt thoát tử sinh. Ngài Đại Huệ hỏi thêm: nếu con ở trong pháp hội đó mà tu vẫn không đạt được giác ngộ, không vượt thoát tử sinh thì sao? Ông nói: nếu không đạt được giác ngộ, không vượt thoát tử sinh thì thôi, phát nguyện kiếp sau trở lại tu nữa. Cái câu chuyện tôi kể cho các vị nghe để chúng ta ý thức một điều thế này. Điều thứ nhất là, thưa đại chúng, nhận ra được đạo là chuyện đã khó. Thế nhưng mà mình tu được liên tục từng sát na, sống được với chánh niệm là chuyện khó hơn. Và sống được từng sát na với chánh niệm rồi cũng chưa chắc gì địch được tử sinh. Và nếu chưa địch được tử sinh thì mình phải phát cái nguyện rất là lớn lao là xin cho con đời đời kiếp kiếp sinh ra thì gặp Phật pháp tu hành, gặp chánh pháp, nắm được diền bảo của đạo để thực tập tiếp. Và từ cái câu chuyện đó, chúng ta chia sẻ một điều thưa các vị là có khi các vị Phật, các vị Bồ Tát không phải tu một đời mà thành tựu. Các ngài là những bậc lịch kiếp tu hành. Mình thấy các vị thầy của mình ra đường giáo hóa mà thiên hạ kính trọng, nghe lời và đi theo. Mình đừng tưởng là con người đó tài ba lỗi lạc một thời mà có thể làm được điều đó. Có khi đã gieo duyên với chúng sinh ngàn vạn đời kiếp, cho nên một lời nói mới được người nghe. Mình đừng nghĩ là mình có tài, mình có thể làm cho một vài anh Mỹ mà anh tới anh lại mình, thưa khó lắm. Cái dân Việt Nam mình á, thì mình quy y, mình đảnh lễ, mình cung kính một vị thầy nó dễ. Còn cái dân Tây Phương vốn dĩ là cái loại dân, loại thực dân, hắn rất ư là kiêu ngạo, hắn cúi đầu đảnh lễ trước mọi người không phải chuyện dễ. Cho nên mình thấy các bậc thầy mà có khả năng giáo hóa môn đồ, độ chúng sinh, mình hãy nghĩ rằng đã từng lịch kiếp tu Bồ Tát hạnh tái lai lại nhân gian để làm công việc độ sinh. Cho nên các bậc thầy lớn có mặt trong cuộc đời này, trong truyền thống Phật giáo, trong truyền thống Tây Tạng hay trong các truyền thống tôn giáo khác, các vị làm được cái công việc lớn lao độ sinh, phần lớn là những người đức hạnh rất là lớn lao. Cho nên mình nghe những cái thông tin mạ lị phỉ báng, điều thứ nhất á, là mình đừng có bị rúng động. Điều thứ hai, mình đừng có khờ dại mà nghe theo lời họ mà bắt chước dùng những cái ngôn ngữ hàng tôm hàng cá phỉ báng theo. Thưa, đó là cái cách mà tự mình chuốc họa cho bản thân mình. Phạm đức lớn của các vị thì có khi cuộc đời mình bị chìm mất tiêu rồi. Cho nên đó là vài điều cẩn trọng tôi chia sẻ từ cái dòng chảy sinh mạng này để cho các vị lưu ý. Và chúng ta trở lại vấn đề là hình hài mình đó, nó đã có mặt nơi trần gian này và nó đã ra đi. Rồi mình có lại một hình hài mới. Tuy là hai cái hình hài này sinh trước 100 năm, sinh sau 100 năm, tuy hai cái thân nó khác nhau nhưng mà cùng một dòng sinh mệnh. Cái dòng sinh mệnh mình nó chảy liên tục từ quá khứ tới hôm nay và nó chảy hoài đến bao giờ mà mình viên mãn được đạo giác ngộ thì mình mới có thể thể nhập vào cái niết bàn vĩnh tịch. Bằng không thì theo với nghiệp lành, nghiệp dữ, nghiệp xấu, nghiệp ác, và cái dòng sinh mạng này nó cứ chảy, lúc thì nó chìm khuất trong tàn cây kẽ lá mình không thấy như cái suối kia, khi thì nó biểu hiện ra ngoài trời chúng ta thấy, nhưng mà dòng sinh mạng vẫn luôn chảy là như vậy. Đó là cái đại ý của cái câu này. Cuối cùng, hai cái câu cuối này. Cuối cùng, 84,000 pháp môn Đà La Ni đồng nhiếp vào gương tròn sáng rộng lớn Như Lai. Và cuối cùng là một tiếng hát. Thưa tất cả các pháp môn mà Phật triển khai, nó có chung một cái điểm duy nhất thôi. Cái điểm duy nhất đó là làm cho chúng ta quay trở lại, nhận ra nơi thân tâm này nó có một cái tâm thể không sinh không diệt. Con đường duy nhất chỉ có một điểm như thế mà thôi. Mình quay về mình nhận được ngay nơi cái hình hài vô thường giả quyển này có cái không sinh không diệt, và mình sống được với cái không sinh không diệt ấy, thì thưa đại chúng là mình đang thể nhập vào cái dòng chảy đưa mình vào biển thánh. Mình chưa nhận ra được điều này thì cái mức độ cạn là mình tu những cái thiện hạnh, những cái công đức lành. Cái điều đó nó nâng đỡ mình, nó giúp mình cho cái kiếp sống mình mỗi một chặng đường nó thăng hoa hơn, nó phát triển hơn. Và cái tương lai của mình nó không phải xa. Tương lai của mình nó được quyết định ngay bây giờ và ở đây, ngay phút giây này. Và lòng mình an bình, thanh thản vui tươi, sống được với cái năng lượng của chánh niệm từng sát na, thì thưa các vị là các vị đi tới một cái phương trời nào thì các vị cũng có cái an lạc giống như vậy. Ngay bây giờ mà mình không có làm được công việc là mời gọi năng lượng chánh niệm để sống được thì không hề có cái chuyện là ngày mai, ngày mốt, ngày kia mà ta tu hành giỏi được cả. Ta phải giỏi ngay lúc này. Đó là cái điều rất là chắc chắn. Và cuối cùng mình chia sẻ với đại chúng là phàm và thánh nó không có một khoảng cách nào cả. Nó không có cái đường tơ kẻ tóc nào để phân ranh này là phàm, này là thánh cả. Ở mức độ cạn thì khi ta sống được với chánh niệm, người ngoài nhìn đâu có ai biết, thưa phải không ạ? Ví dụ như các vị tâm thức thả bền bồng về thăm nhà, tôi nhìn các vị tôi đâu có biết. Khi tâm thức các vị dừng lại nơi thân, soi sáng từng cái cử động, từng cái nói năng, từng cái cười, từng cái bước đi, thưa mỗi một cái động thái của thân các vị mời gọi chánh niệm thì chỉ các vị là người nhận biết, mà tôi không phải là người có thể nhìn ra được điều này. Cho nên ta là chủ của ta trong mọi cái sinh hoạt, tu hay là không tu, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, thưa đại chúng, là nếu mà mình thông minh thì mình có thể sống bình thường như mọi con người trên hành tinh này, nhưng mà trong một thời khắc của cuộc sống mình gặt hái được cái tuệ giác lớn lao, là vì trong mỗi một phút giây mình luôn sống được với cái niệm an bình tĩnh tại và chánh niệm hiện tiền. Thời gian đối với người kia là thời gian của hướng ngoại, của chạy đuổi, của rong tìm, và có khi cái trạng thái cô đơn của tâm thức nó có mặt. Nhưng mà thời gian đối với người thông minh biết tu á, thì mỗi một thời khắc là mỗi một thời khắc sống được với tự thể tâm của chính mình. Và nếu mà mình sống được với cái tự thể tâm chân thật, tức cái chánh niệm hiện tiền của mình rồi, thì thưa các vị là mọi cái vui buồn của thế trần, mọi cái sao động của nhân gian, vân vân, không có cái gì đánh động được mình cả. Mình là người sừng sững hiên ngang giữa cuộc đời. Cái vui của người, cái buồn của người, cái bất an, vân vân, đều không động được đến ta cả. Và sống được một đời sống như vậy thì thưa đại chúng là chúng ta không có uổng phí được những năm tháng có mặt trên cái trần gian này. Bằng không thì mình lụi đuổi 50 năm đi qua, 70 năm đi qua, rồi trả hình hài này về cho vô thường, cái mình bắt đầu làm lại cái kiếp thứ hai, rồi lao sao trong cõi trần cũng nếm những cái vui buồn khổ đau đầy đọa nữa, và kéo dài như thế rất là đau cho cuộc sống của chúng ta. Cho nên cuối cùng xin nhắc đại chúng là mình là chủ của sinh mạng mình. Mình tu tập được tốt, cách sống của mình nó liên tục được với chánh niệm, đó là một cái quà tặng lớn nhất cho người chung quanh. Mình không cần bài cho ai tu cả, không cần phải mong muốn người nọ phải theo ý mình, người kia theo ý mình. Mình chỉ làm một việc là sống được với cái năng lượng chánh niệm, thì tức khắc là cái sức mạnh của năng lượng chánh niệm nó lây lan, nó tác động vào người, nó giúp cho người kia, giúp cho bạn mình, giúp cho gia đình mình, giúp cho môi trường sống của mình càng ngày càng dễ thở hơn. Và điều này chúng ta có thể làm được rất là dễ dàng, chứ không phải khó khăn gì cả. Và mong rằng đại chúng biết thương lấy thân mình, lợi dụng từng sát na để tu. Vì dù chúng ta có làm cách gì để duy trì cái thọ mạng này, thì cái thọ mạng này nó không thể kéo dài hơn cái mức quy định của đời sống được. Mỗi chúng ta đều mang trong tự thân cái hạt mầm của cái chết, nó đang sẵn sàng, nó vỡ ra lúc nào không hay. Cho nên nếu mà mình biết thương lấy mình thì hãy làm thế nào sống từng phút từng giây rất là trọn vẹn, rất là chánh niệm. Đó là cái quà tặng lớn nhất của mình tặng cho người xung quanh, tặng cho cuộc đời. Đó là điều cuối cùng chia sẻ để cho các vị lưu ý. Và hôm nay dành cho quý vị 15 phút, quý vị cũng muốn hỏi gì cứ hỏi. Chứ mình nói hoài hầu như đại chúng buồn ngủ quá. Thưa, có vài điều nó khó hiểu đối với chúng ta, mà cái cách trình bày của tôi có khi cũng làm cho các vị khó hiểu. Khi thì tôi dùng tâm, khi tôi dùng ý, khi tôi dùng chữ thức, có phải không? Nhưng mà mình phân biệt nó có ba từng thế này: cái từng ý, từng thức và từng tâm, nó có những cái chiều sâu cạn khác nhau. Chẳng hạn như ý, thức và tâm, trên từng ý này nó có cái từng cảm thọ nữa. Cái điều này á, là mình khai triển theo cái nhìn của mình, cái hiểu của mình. Mong rằng nó làm cho các vị dễ hiểu. Thân vật lý này là cái cạn nhất, ai cũng biết rồi. Nó có hình thể, nó có sắc chất, cân được, đông được, đo được, đếm được. Nhưng mà cảm thọ vui buồn là cái nó nằm ở bên trong mà ta không nhìn thấy. Tuy nhiên nó là cái phần thô thiển nhất mà chúng ta cảm nhận rất là dễ. Tại sao gọi là thô thiển? Thưa, thứ nhất là ví dụ như các vị vui, nó hiện ra mặt mày rất là rõ và nó có năng lượng lan tỏa rất là dễ cảm nhận, phải không? Khi ta có niềm vui rạc rào thì ta bước vào nhà, tự nhiên là cả nhà người ta cảm nhận được cái niềm vui của mình. Ví dụ như chiều nay mà các vị trúng số rồi, các vị có giấu trời đi nữa thì về nhà ta cũng biết các vị trúng số à. Tự nhiên cái vui nó lộ ra, nó làm cho không gian cũng mỉm cười với mình. Cho nên ta gọi cái từng cảm thọ là cái từng rất là cạn. Buồn cũng vậy, giận cũng vậy. Đó là những cái điều gì nó thể hiện lên mặt, lên mày, lên thân, và nó lan tỏa cho không gian, có phải vậy không? Và mình để ý nè, vui và buồn, cảm thọ này nó được sinh khởi từ cái gì? Từ ý, phải không ạ? Ý nghĩa là cái ngôn ngữ thì thầm nó nói để nó làm cho cảm thọ được gia tăng. Ví dụ như mình có niềm vui rạc rào thì cái niềm vui này nó không phải là một cái trạng thái không có ngôn ngữ, mà nó đầu tiên là nó phải do ngôn ngữ để tạo thành cái niềm vui. Chẳng hạn như tôi nhìn một người nào đó như nhìn Thường Tịnh, cái tự nhiên tôi phát khởi niềm vui là tại vì tôi nói trong lòng tôi vài ba câu. Tôi nói chú bé này dễ thương thiệt, giống đệ tử mình ghê. Và chỉ cần hai câu nói là tôi thấy dễ thương rồi. Nhìn nó là đỡ nhớ đệ tử mình. Cho nên là cái niềm vui nó được sinh khởi bằng cái ngôn ngữ của ý thức lòng thầm. Mình nói ra ngoài miệng thì thiên hạ nghe, gọi là ngôn ngữ. Ngôn ngữ được biểu hiện. Có một loại ngôn ngữ nó không có nói ra bên ngoài mà nó nói ở đây. Các vị nghe tôi nói không? Đâu có nghe. Tại nó thầm trong này mà. Tại vì cái ngôn ngữ trong đầu chứ đâu phải ngôn ngữ ra miệng. Một cái loại ngôn ngữ ra miệng thì người khác nghe, ngôn ngữ không nói ra thì ta nghe chứ, phải không ạ? Cho nên cái từng ý thức này nó tuy nó mịn hơn cảm thọ vui buồn nhưng vẫn có hình dạng. Nhìn được nó, nhìn được không ạ? Rõ ràng là mình nhìn được từng tràng dài của ngôn ngữ nó thì thầm. Từng thứ ba là thức. Thưa đại chúng, nó nằm sâu hơn cái ngôn ngữ thì thầm nữa. Nó là một dạng hình ảnh được lưu trữ, những cái dữ kiện mình cất bên sâu nữa. Nó nằm ở trong cái kho, mà khi cần thì nó nhảy ra, nó lục lọi nó nhảy ra. Ví dụ như tôi nhìn cái bông này, có ngôn ngữ thì thầm chưa? Tôi nói đây là bông hồng. Tại sao tôi biết nó là bông hồng? Do vì quá khứ tôi đã có dữ kiện bông hồng cất ở trong kho, cho nên nhìn là tự động nó lôi ra, nó đối chiếu, nó nói màu hồng nè, cánh nè, lá nè, đài hoa nè, thân có gai nè, hoa hồng nào mà không có gai, ví dụ vậy. Thì rõ ràng là tôi đem ra tôi đối chiếu thì tôi nói đây là hoa hồng. Cho nên xác định người, xác định cây cỏ vật loại, xác định đây là vui, đây là buồn, vân vân, đều có những dữ kiện cất sẵn. Mà những dữ kiện ấy là những cái hạt mầm, ta gọi nó là thức, những cái hạt giống được cất chứa. Và sâu hơn thức này ta gọi là tâm. Tâm là gì? Tâm là một cái kho tàng mênh mông, nó không có biên giới, nó cất chứa những cái hạt mầm của thức này. Và thông thường thì khi mà những cái hạt mầm này được loại trừ sạch nhẵn, không còn dấu vết gì, trả lại cho tâm một cái thể nguyên sơ ban đầu, là một mảnh gương sáng trong tròn lặng, thì gọi đó là bạch tỉnh thức. Nếu ứng dụng cái ngôn ngữ của duy thức, bạch tỉnh là gì? tức là sạch hết, không còn có những cái hạt mầm, những cái đốm đen gì cả. Và cũng từ cái ví dụ này, các vị biết tâm ta là một cái bản thể, nó vốn là viên minh, tròn sáng, tĩnh lặng, không hề có cái hình ảnh gì. Nó giống như một mặt gương thật là sáng vậy, nó phản chiếu tất cả những cái vật hiện hình. Cái này là tâm Phật bản nhiên chiếu diệu của chúng ta hiện tiền, nó có mặt ngay nơi đây và giờ phút này. Tại vì cái thấy, cái nghe, cái hiểu, cái biết vân vân, sở dĩ có mặt là từ tâm soi sáng, từ cái thể tâm tĩnh lặng phản chiếu. Có phải vậy không? Và những cái ngôn ngữ thì thầm này là những cái biểu đạt ở mức độ rất là cạn của tâm. Bản thân của cái này là tâm Phật bản nhiên, nó không hề có cái vui, cái buồn, cái sầu thảm, cái bất an, những cái ý niệm lăng xăng trong đó. Nó là cái phản chiếu những cái kia. Cái kia là cái sinh và diệt, đến và đi, có và không. Ví dụ như sóng thì có lúc nó lặng, nhưng mà biển thì bao giờ cũng là biển. Và thứ hai nữa là không hề có một cái lượng sóng nào mà không có biển đi theo nó cả. Sóng nó nổi lên là nó nhờ nước mà có mặt. Thì cũng như vậy, mình quay trở lại để nhận diện tâm thế này. Ví dụ như vui và buồn, mình mà chưa học đạo thì mình thấy mình là vui là buồn, và cả đời mình cứ chạy theo cái vui buồn thôi. Người ta thâm sâu hơn một chút thì người ta thấy họ là những cái tư duy chứ không phải là vui buồn. Họ không có đặt nặng cái vui buồn của đời sống, mà họ là những người ngồi trầm tư để nghĩ ra vấn đề này, nghĩ ra vấn đề nọ, để viết ra những cái ý thức hệ nọ, ý thức hệ kia. Họ là những người sống ở chiều sâu hơn mình, họ sống ở cái từng ý mà thức. Có phải vậy không ạ? Và nếu mà ngay trong cái vui buồn mà ta làm một việc là nhận diện được cái vui buồn, thấy được cái vui buồn, thì ta đang ở cái từng tâm này. Tâm nó có khả năng sáng tỏ, nhận diện trực tiếp, phản chiếu. Nó mênh mông, nó không có cái dung lượng nhỏ hẹp. Khi mình khởi một cái ý niệm vui buồn thì các vị thấy tâm thức của các vị, một là nó dính với cái gì đó, thứ hai là nó có cái không gian của nó. Có phải không? Buồn nó giống như là nó làm hẹp mình lại, nó có không gian của tâm thức. Vui cũng vậy. Nhưng mà khi các vị đặt cái vui buồn ra phía trước, các vị là cái trạng thái nhìn thấy vui buồn. Thế thì vui buồn là cái gì? Vui buồn là cái bị mình nhìn thấy, là cái sinh và diệt. Còn mình là trạng thái nhìn. Trạng thái nhìn này nó không có vui buồn, phải không ạ? Mà trạng thái nhìn này thì nó mênh mông, nó không có không gian. Mà nó không có không gian có nghĩa là nó không có mặt trong thời gian. Cho nên nó triệt tiêu cả không gian, thời gian, nó vượt thoát cả tử sinh. Cái gì có mặt trong không gian thì có mặt trong thời gian. Và có mặt trong thời gian là chịu cái quy lực của vật lý tử sinh. Cái gì nó không có mặt trong không gian thì nó không có mặt vào thời gian, và nó vượt thoát cả tử và sinh. Thành tựu Niết Bàn nghĩa là đạt đến cái từng của tâm này. Mà cái từng của tâm này nó không phải xa, nó ở ngay trong đời sống của chúng ta từng ngày. Ví dụ như khi mình vui mà mình hòa nhập vào cái vui, tức là mình chìm vào sinh diệt. Nhưng mình làm một việc là đặt cái vui ra phía trước như cái viết vậy. Tôi là người nhìn thấy nó, chứ tôi không phải là nó. Nếu có cái buồn thì tôi đặt cái buồn ra, tôi đang nhìn thấy cái buồn chứ không phải cái buồn là tôi. Thế thì ta đang làm một công việc là hồi phục mình trở về cái trạng thái rỗng lặng tỉnh sáng của tâm. Hồi phục mình trở về trạng thái rỗng lặng tỉnh sáng của tâm có nghĩa là mình đang an trụ trong cái vùng trời vô sinh bất diệt. Mình đang an trụ trong vùng trời vô sinh bất diệt thì những cái sinh và diệt này nó bồng bềnh như khói mây, nó như sóng, nó nhồi lên nhồi xuống rồi nó cũng trả về mặt biển yên bình tĩnh tại thanh lương thôi. Cùng là cái nhìn lên bầu trời, nhưng mà nếu mình nhìn thấy bầu trời, cái ý thức của mình nó chỉ nghĩ tới bầu trời, nó thấy bầu trời, thì cho dù mây có ngàn vạn lớp nhưng các vị vẫn là người đang nhìn trời chứ, phải không ạ? Nhưng mà cùng nhìn lên trời, khi ý thức các vị đặt vào những cái lọn mây kia thì các vị chỉ thấy mây mà không thấy trời. Cùng nhìn xuống biển, khi các vị có ý thức nhận diện mặt biển, biển khơi, thì biển đang nổi sóng, nhưng mà các vị đang chăm chú, đang chú ý vào biển chứ không phải là sóng. Các vị thấy biển, nhưng mà ý thức các vị chỉ thấy như lượng sóng. Tâm các vị gắn liền với sóng thì các vị cũng cái nhìn đó, cũng cái chiều hướng mắt như thế. Nhưng mà ta chỉ thấy sóng mà thôi, không thấy biển. Phải vậy không? Khi có cái vui buồn có mặt trong tâm thức ta, ta làm một việc là nhìn thấy cái vui buồn, biết rằng vui buồn là cái bị mình nhìn, mà mình là cái người đang nhìn vui buồn chứ mình không phải vui buồn kia. Trong nhà thiền gọi là tri hữu, trong nhà thiền gọi là biết ông chủ, sống với ông chủ. Còn mình sống với cái vui buồn nghĩa là mình chạy ra người khách, mình chạy ra cái sinh và diệt. Còn mình phân định được vui buồn là cái bị ta nhìn thấy, mà ta là người luôn có mặt thấy cái vui buồn, thế thì ta là người chủ, ta không phải là khách. Và người chủ có nghĩa là người không sinh và không diệt, không đến và không đi, là niết bàn thường tại, là chủ nhân ông của đời ta, là bản lai diện mục thực của ta. Và trong nhà thiền còn gọi là cái khả năng tri hữu đó, khả năng sống với cái biết đó, là người đang sống với cái thể kim cang bát nhã hiện tiền, tay đang có mặt cái trường kiếm. Tại sao ạ? Vì cái khả năng chánh niệm này nó có cái công năng quét sạch tất cả những cái vui buồn bất an sầu thảm của một đời người. Khi các vị có cái vui, các vị có cái buồn, các vị có cái âu lo mà nó đè nặng trong tâm thức các vị là tại sao? Tại vì lúc đó mình quá thân vào nó, mình thấy mình là âu lo, mình là buồn phiền, cho nên mình mất ăn mất ngủ, mình khổ sở vô cùng. Cũng chừng đó việc, cũng chừng đó trạng thái tâm hành nó có mặt, nhưng mà mình chỉ làm một việc là mình nhận diện nó, chứ mình không phải là nó. Tức khắc là nó biến mất, không có cách gì nó tồn tại được cả. Cho nên chỉ cần sống được như thế là anh đang sống với tự tánh bát nhã, tay anh đang có thanh kiếm bát nhã, anh chém hết tất cả những cái thứ phiền não khổ đau nó có mặt trong anh. Dễ ờ. Thưa pháp môn niệm Phật, cái hay tuyệt vời của nó ban đầu là thế này. Ban đầu là làm cho tất cả cái niệm lang thang của anh quay về một niệm thôi, một cái niệm Phật thôi. Trọn ngày sống với cái tiếng niệm Phật, đó là cái tốt đầu tiên mà chúng ta thực tập pháp môn niệm Phật. Cái thứ hai là, thưa đại chúng, là âm thanh. Cái khả năng của âm thanh nó có cái tuyệt vời là nó có những cái tần số, có những cái rung động tất yếu. Ví dụ như mình thốt ra một cái ngôn ngữ mà hằng học, mà độc hại, thì tự nhiên là nó làm biến đổi cái môi trường xung quanh ngay. Âm thanh nó có cái công năng là nó có một cái tần số rung động nào đó. Vì vậy cho nên những loại âm nhạc nó mới có khả năng nó làm cho lòng mình trùng xuống hoặc vươn lên, phải không ạ? Thì cái tiếng Nam Mô A Di Đà Phật trước tiên á, là nó làm cho mình gom vạn niệm về một niệm. Cái thứ hai là cái tiếng Nam Mô A Di Đà Phật hoặc là cái câu linh chú mà chúng ta trì tụng, nó có một cái tần số rung động âm thanh, nó tác động vào tâm thức mình, nó làm cho tâm thức mình một là lắng, hai là yên, ba là đẩy lùi tất cả những cái năng lượng ô uế ra khỏi tâm thức. Cái bình diện âm thanh trong cái lĩnh vực năng lượng thì nó đã có cái lợi ích lớn như vậy. Cho nên niệm Phật, cái tiếng niệm Phật trong cái truyền thống gọi là nó có ngàn vạn phước báo khi niệm một câu niệm Phật là như thế. Đó là hai khả năng đầu nó có mặt. Cái thứ ba, thưa, ta đã thuần được một cái tiếng niệm Phật đến một cái giai đoạn nào đó thì ta trực nhận ra được một điều thế này. Cái người niệm Phật, cái tiếng niệm Phật bây giờ không còn nữa, mà chỉ còn một cái trạng thái tỉnh sáng hiện tiền thôi. Vì khi còn khởi niệm là còn gì? Còn sinh và diệt chứ. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thì các vị còn khởi niệm chứ. Cái khởi niệm nào mà không sinh diệt? Nếu nó còn khởi tức là nó phải bị diệt. Mà cái tiếng Nam Mô A Di Đà Phật thì nó có chiếm một cái quãng thời gian ngắn một chút. Nó có mặt trong thời gian, nghĩa là nó có mặt trong không gian, thì nó bị cái quy luật của vô thường chi phối, của sinh diệt mất còn. Cho nên đến một lúc rồi thì tự nhiên cái người niệm Phật tâm họ được thuần thiện, thì họ giác ngộ một điều là nhất niệm cũng phải buông, đạt đến cái trạng thái của vô niệm. Bây giờ không còn niệm thì thầm, cái tiếng nói thì thầm không còn nữa, nhưng mà Phật hiện tiền. Có nghĩa là tâm thể tĩnh lặng, sáng trong, yên bình và chiếu diệu hiện tiền, luôn sống với cái tâm Phật bất sinh, gọi đó là lúc anh đã thể nhập được niệm Phật tam muội. Chắc đủ rồi chứ ha. Em mời quý vị hãy hướng ha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trở thành Phật.